Câu hỏi đặt ra là người đi xuất gia đó không có chăm sóc cha mẹ vì không có gần gũi cha mẹ được, vậy có bị xem là bất hiếu không? Quan niệm của Nho giáo là bất hiếu thì có ba loại: không nói dõi tông đường là bất hiếu lớn nhất, và đi tu là bất hiếu thứ hai, cũng là bất hiếu. Còn theo đạo Phật á, người đi tu có lý tưởng á là một cách trả hiếu rất tốt. Trả hiếu không trực tiếp cho cha mẹ mình mà làm cho cha mẹ mình á là có được cái cộng hưởng tâm linh từ cái sự tu tập có cái giá trị của bản thân. Cho nên con cái đi tu á thì không được xem là bất hiếu. Ngay cả trong tình huống cha mẹ không cho phép, việc đi tu á vẫn được xem là có giá trị lớn. Cho nên chúng ta không nên lấy cái văn hóa của tôn giáo khác để mà mình so sánh với văn hóa của đạo Phật. Vì bản chất của hai nền văn hóa liên hệ đến việc đi tu và báo hiếu là hoàn toàn khác nhau. Trong các tôn giáo khác thì ít đề cập đến báo hiếu tinh thần, báo hiếu tâm linh, đạo Phật có đề cập đến. Là cái cách báo hiếu của chúng ta đó nó gồm có ba phương diện. Như vậy là người xuất gia đó mặc dù không báo hiếu vật chất trực tiếp nhưng báo hiếu tinh thần và tâm linh. Có nhiều bà mẹ người cha đã giác ngộ được chân lý Phật nhờ sự đi tu của người con. Có nhiều người cha người mẹ đã thay đổi cả cái lối sống của mình từ tiêu cực sang tích cực, từ xấu thành tốt do thấy cái tấm gương của con của mình nó quá cao sáng. Đó là báo hiếu về tinh thần. Và báo hiếu về tâm linh đó là người con hiếu thảo phải hướng dẫn cha mẹ hướng về chính đạo, rồi không có hoang phí cái tuổi già ở trong cô đơn tuyệt vọng buồn chán vân vân. Do đó không trực tiếp chăm sóc sức khỏe của cha mẹ mà đi tu á vẫn không được xem là bất hiếu. Trong kinh có một câu chuyện thế này: một vị tỳ kheo là đứa con trai duy nhất và bà mẹ cũng là người duy nhất, tức là chỉ có hai mẹ con thôi. Khi ông đi tu thì người mẹ là đang ở cái tuổi mất sức lao động nè. Thì Đức Phật cho phép mỗi ngày khi đi hành khất, bá tánh đàn na đó hiến cúng phẩm vật cho vị tỳ kheo này. Vị tỳ kheo này được quyền chia sớt cái tặng phẩm đó để cúng dường lại cho mẹ và cha, mà vẫn được xem là rất hiếu kính và không có phạm một cái tội là lấy của chùa cho người thân. Bởi vì Đức Phật khẳng định là cái sự sống và thời gian tồn tại của cha mẹ là rất quý, cho nên là người tu vẫn có thể tiếp tục báo hiếu cha mẹ bằng cơm ăn áo mặc vật thực một cách hợp lý. Trong trường hợp việc đi tu cha mẹ không cho phép thì phần lớn là trốn cha mẹ mà đi, thì chúng ta cũng cần phải để lại một cái di thơ, tức là lá thơ ở trong một cái học tủ, hay là nhờ một người thân nào đó mang lại sau khi mình đã ra đi thành công rồi, để cho cha mẹ hiểu rằng là mình không phải bị thất bại, thất tình, thất nghiệp, chán trường, tuyệt vọng, bế tắc, hay là có vấn đề tâm lý hay là tâm thần mà ra đi. Chỉ vì giác ngộ lý tưởng và cảm thấy đời sống tại gia không thích hợp mà xin phép thì không được, cho nên đành phải lặng lẽ mà đi thôi. Có nhiều người cha người mẹ đó hăm dọa rằng mà nếu mà con đi tu á thì cha sẽ ra đường cho xe cán chết. Nhiều đứa con quýn sợ không dám đi tu, đó là thương mà không đúng cách đó, thì trở thành là chối buộc, cản cái hạt giống tâm linh không cho nó được nảy mầm, thì con mình bị thiệt thòi thôi. Mình á thì bị cái nghiệp cản phá, đó là không tốt cho ai hết. để dễ dàng hoan hỷ và ủng hộ cho con á, đi xuất gia như một lý tưởng cao quý đó, thì các bậc cha mẹ phải thấy như thế này đó, lấy chồng lấy vợ đó có thể mất con, nhưng mà đi làm thầy tu thì còn nguyên à. Đứa con gái mà lấy chồng á thì làm dâu của thiên hạ rồi, để chăm sóc cha mẹ chồng nhiều hơn cha mẹ ruột. Thấy còn đứa con đó mà đôi lúc không xài được. Còn á, đứa con trai mà có vợ rồi đó, vợ là số 1, mẹ là thứ yếu thôi. Rồi khi mà hai vợ chồng son trẻ này sanh ra đứa con đầu lòng, thì đứa con đó trở thành ông thượng đế, cha mẹ trở thành ô xin nữa là khác. Cho nên đó là để cho con mình đi dựng vợ gái chồng đó, chưa chắc đó là đã còn nguyên đâu. Còn một số nền văn hóa đó, theo chế độ mẫu hệ như ở Campuchia, thì người chồng phải ở rể, vợ thì không có làm dâu, chồng phải ở rể ở nhà cô dâu. Thì lại còn có nhiều cái cảnh trạng ngang trái khác nữa, phức tạp. Rồi là mất luôn đứa con trai đó, đứa con trai đó phải o bế cha mẹ chồng nè, cha mẹ vợ nè, rồi phải o bế vợ nè, rồi anh em vợ nè, rồi người thân của vợ nè, hàng xóm của vợ nữa, đủ thứ hết á, đâu còn có thời giờ đâu mà lo cho cha mẹ. Còn đứa con đi tu còn nguyên à. Thì trong thời gian đầu nếu mà chưa dựng tu đó, và hạn chế về thăm cha mẹ, thăm bằng thơ thôi, về thăm á, nhiều khi nghe cha mẹ than thở, trời con đi rồi, mỗi ngày cha không ngủ được, bữa nào cũng tăng xong hết, mà nếu không khéo chắc là cha chết luôn á, nghe cái rụng rời tay chân rồi hết đi nổi. Nên cái gì nó cũng phải có cái giá trị tích cực, và dĩ nhiên nó cũng có những cái mặt giới hạn của nó, không bao giờ làm tuyệt đối. Vì đó khi được cha mẹ cho phép đi tu thì phải ráo mà tu cho xứng đáng, để sự hy sinh của cha mẹ đó cảm thấy là hài lòng. Và làm sao cho cha mẹ mình mỗi lần nghĩ tưởng tới mình lòng cảm thấy hãnh diện tự hào. Chúng tôi nhớ vào những năm tháng mà mẹ chúng tôi còn đi bán buôn cánh bán bưng ở chợ Gò Vấp, mỗi lần về thăm mẹ đó thì bà khoe hết người đến người kia, đây là con trai của tôi, con trai tôi đang tu ở chùa Giác Ngộ. Lúc đó thì chúng tôi vẫn còn là người bình thường đó, chưa có nổi tiếng, mà bà đã cảm thấy hãnh diện rồi. Rồi mới làm đi đâu á mà gặp các sư cô các thầy là làm quen, hỏi có biết thầy Nhật Từ không, người ta kể một lèo xong rồi thầy Nhật Từ là con của tôi đó. Cái tâm trạng đó chúng ta thấy là rất là đáng quý. Cho nên vấn đề đó, chúng ta đừng sợ cha mẹ mình buồn khi mình đi tu, mà mình phải xem là mình đi tu đó có vì lý tưởng không, thì mình tu á nó có được cái giá trị thiết thực không, để bù đắp lại cái sự hy sinh cao quý của cha mẹ mình là được. Có nhiều Phật tử tuần hành đó là muốn cho tất cả đứa con của mình đều đi tu, tạo điều kiện cho đi tu. Ở chùa Giác Ngộ, cái thời của chúng tôi tu đó cũng có các huynh đệ có gia đình rất là giàu, và gia đình đó là khích lệ con trai của mình đi tu. Con trai nó muốn đi tu nhưng mà cho vào chùa tu, thì để khích lệ đi tu đó, thì bà khuyên thế này nè: con cạo đầu mẹ chỉ cho cái tivi. Mà vào cái thời điểm năm 80 mà cho cái tivi là giàu lắm phải không? Rồi cái tu thời gian cái muốn ra đề, cái là cha mẹ mới lại năn nỉ tiếp: nếu con tiếp tục ở chùa tu, mẹ sẽ cho con chiếc xe Honda. Thời đó chạy xe đạp đó là thuộc loại xịn rồi, Honda thuộc loại là giàu sang phú quý. Tức là bằng mọi cách là cha mẹ muốn giữ chân con mình với tư cách là một người tu. Và rồi hạt giống nó không mạnh, đứa con nó vẫn đi ra đời, cha mẹ buồn khóc mấy tháng trời. Đó là có những bậc cha mẹ như thế, là quý trọng cái sự đi tu, muốn cho con em đi tu mà không đi tu được vì không có hạt giống. Họ đang khi đó có nhiều gia đình đó, con em có hạt giống tu, muốn đi tu nhưng vì cha mẹ thương đúng cách cản trở hạt giống tu. có nhiều bậc cha mẹ tới làm giữ ngôi chùa đó, nó dụ dỗ con tôi đi tu. Đi tu mà nó dụ dỗ thì sao được? Nó giác ngộ lý tưởng. Vào cái dịp mà Đức Phật 6 năm sau khi giác ngộ về thăm lại Đức Vua Tịnh Phạn, công chúa Yajurala đó đã dựng một cái kịch bản cho con chung của bà và Đức Phật khi còn là thái tử đến gặp cha và đòi cha của mình đó trao gia tài. Lầu La đã làm theo lời của mẹ dặn, tới gặp Đức Phật, ôm lấy chân Đức Phật và mong Đức Phật ấy, cha hãy trao gia tài cho con. Ý bà muốn bằng cách đó đó làm cho Đức Phật đó là mềm lòng ra và quay trở về để làm vua, để trao gia tài cho con, tức là cho đứa con cơ hội để kế thừa cái ngai vàng. Nhưng không ngờ đó lại là một cái duyên lớn, Đức Phật đã trao gia tài tâm linh cho Lào La, và cái cuộc gặp gỡ đó nó làm cho Lào La trở thành là người đi tu. Thì tại cái vùng cách vương thành Kathy Lê Vệ khoảng vài cây số có cái chùa dựng lên vì cái sự tích đắc, cái mấy đoàn thăm viếng Phật tích đều ghé thăm. Khi nghe tin Lào La đi tu ở tuổi lên 7 đó, Đức Vua Tịnh Phạn buồn gọi là thúi ruột. Ông mới đến than với Đức Phật rằng đó, con đi tu là cha là muốn rụng rời tay chân nè, mà bây giờ chỉ còn đứa cháu nội để nói dỗ trong đường, mà con cũng khuyên nó đi tu luôn rồi, cái giang sơn Sakya này sẽ có ai kế thừa đây? Từ đó thì Vua Tịnh Phạn mới đề nghị với Đức Phật đó, về sau này nếu tuổi đã thành niên trên 18, cha mẹ không cho đi tu vẫn được, vì đó là cái quyền tự do lựa chọn về tôn giáo. Nhưng dưới 18 tuổi đó thì xin Thế Tôn hãy yêu cầu đó người đi sinh xuất gia phải được sự đồng ý tối thiểu hoặc của mẹ hoặc của cha, mà tốt nhất là con ca. Tại vì ông cứ lấy cái tâm trạng thật của mình mà, đứa cháu nội đi tu ông rụng rời tay chân, buồn đến nỗi bệnh luôn. Và từ đó Đức Phật đã ban hành luật dưới tuổi thành niên thì phải xin phép. Nhưng trên thực tế tới ngày nay đó, thì những người mà có căn tu từ nhỏ, đi tu từ 6-7 tuổi, 8-9 tuổi, mười mấy tuổi, cha mẹ không cho cũng phải trốn đi. Rồi nhiều thầy đã nhận thức đây là cái căn tu rồi, người ta cũng tiếp nhận nó. Cha mẹ không đồng ý thì tới quở chùa rồi chùa cũng phải kiên nhẫn mà giải thích, rồi cuối cùng là cũng qua nghỉ hết, quề cả làng. Cái ngày chúng tôi đi tu đó, ba chúng tôi buồn giận lắm. Rồi mấy tháng sau về thăm ông không nhìn mặt đấy, 3-4 năm sau cứ về gặp chào ba ông vẫn không nhìn mặt, không thèm nói, không thèm rằng gì hết, không giận đấy, nghĩ là bất hiếu do cái quan niệm khác nhau. Cho nên nói tóm lại, để quyết định ta có nên trở thành là người tu hay không thì ta phải được đặt một câu hỏi quan trọng hơn là ta có hạt giống của người tu hay không. Nếu ta chưa có hạt giống người tu đó thì đi tu nó không có tiến bộ lớn. Nếu ta có ít nhiều rồi đó thì sự phát triển hạt giống đó rất nhanh. Và làm thế nào để mình biết rằng là mình có hạt giống? Những yếu tố sau đây đều sẽ là có hạt giống. Thứ nhất, khi mình còn ở đời sống thời gian thiếu một ngày nào nữa, tâm mình nó bức rất khó chịu, căng thẳng, như là đang ở trong một cái tù ngục vậy, muốn thoát ra thôi, càng nhanh càng tốt, càng lẹ càng hay thôi. Mà khi vào đến chùa lòng cảm thấy an lạc, hạnh phúc hơn. Phần lớn các cháu ấu niên đi tu đó là thuộc vào cái dạng này. Ở nhà đó thì nó khóc hoài, mà dẫn vô chùa im re, rồi cha mẹ dẫn về là nó khóc tiếp, cho vô chùa luôn không khóc. Thứ hai là dù chưa học Phật pháp ở trường lớp nhưng mà nghe qua lời kinh, nghe cái gì là thuộc liền, trong khi nghe cái khác thì chẳng nhớ gì hết hoặc là nhớ rất ít, nhớ rất chậm. Cái hạt giống đó nó được lưu truyền từ cái kiếp gần nhất đến cái kiếp này, chỉ cần có một chất xúc tác thôi, những hạt giống đó bắt đầu nó được sanh sôi nảy nở trở lại. Thứ ba, về lối sống, người đó sức sống độc thân, sống giản dị, sống không trang sức phẩm, không màu mè, sống rất là thầm lặng, lại có cái tâm gọi là muốn làm chủ bản thân mình và tiến thủ cao. Cái quan trọng nhất của đề tu là nằm ở điều này, là sống độc thân mà không cô đơn. Còn ai mà đi tới đâu vướng tình cảm ở đó thì không tu được, tu thời gian cũng ngã quỵ thôi, gãy đỏ thôi, hoặc là không thể sống cô đơn được, dễ buồn chán, dễ than vãn, dễ thất vọng, dễ rầu rĩ, thì hạt giống tu không có nhiều. Thứ tư là khi mình đọc kinh và sách Phật đó, thì nó say mê dữ dội lắm, nó mở tâm trí ra rất là nhiều, thì mình cảm thấy rằng là đây là lý tưởng của mình, đây là cái con đường sống mà mình sẽ chọn, đây là lối đi mà mình cần phải dấn thân. Thế còn những thứ khác mình cảm thấy nó không thích hợp. Thứ năm, phải có cái tâm vô ngã, lòng vị tha, tâm hài hòa, cầu học, chân thành, giản dị, chất phác. Đó là năm cái tố chất mà ai sở hữu được đó thì biết rằng là dầu kiếp trước không phải là người tu thì kiếp này đi tu cũng tu tốt hơn những người bình thường, vì hạt giống đó là hạt giống rất thích hợp với người tu, và khi đi tu rồi có tiến bộ tâm linh rất là mau chóng. Cho nên là càng phải xác định rằng là mình có những hạt giống đó hay không. Nếu có thì việc chậm trễ là một sự lỗ lã. Hồi trưa này đó thì có một bà mẹ 75 ngoài dẫn hai đứa con độc thân, bà đến giới thiệu rằng là bà có 7 người con, trong đó 5 người con đó là ăn chay trường từ lúc bà mang thai rồi, còn 2 người con đó là cũng ăn chay được nhiều năm, thì khi lớn lên đến tuổi lập gia đình thì bỏ đi, và 2 người con này một người nữ một người nam cũng đều muốn đi tu, nhưng mà lại cứ sợ rằng là con của mình không tu được, tại vì thương con quá đấy, cứ lo hết việc đến việc kia thôi. Thì chúng tôi nói là giờ bà đừng có lo nữa, để cho con bà lo cho bà sẽ được hạnh phúc hơn. Bà đừng lo cho cháu của bà nữa, bà cứ ngồi nghiễm nhiên thôi, để cho con cháu của bà để hiếu thảo cho bà nó được có phước, chứ bà lo nó nhiều quá nó tổ phước. Và bà hỏi làm sao để tôi khỏi lo, thói quen lo nó có từ lâu rồi. Nhưng tôi nói thì bây giờ bà cứ đi tu đi, bà nói tu chưa được thì bà vô chùa bà ở đi, thì tự động con cháu bà nó phải tự lo thôi, còn bà lo riết rồi con cháu bà nó trở thành là công tử bọn hết. Do đó là phải thấy rõ cái giá trị của đề tu để cho các bậc cha mẹ đó mạnh dạn ủng hộ con em của mình. Ở Campuchia, Lào, Thái Lan, người ta có truyền thống là tu báo hiếu, là nam á, trong một đời người phải tu báo hiếu ít nhất là một lần, có khi là mấy tuần lễ, vài tháng, vài năm rồi mới có thể ra cưới vợ, có con cái. Cho nên là cha mẹ nào cũng buộc con em mình làm nam á, phải vào chùa tu. Mà ai mà tu luôn thì cha mẹ còn mừng nữa. Đó là một cái văn hóa rất hay. Khi tu xong rồi mà ra đời làm chồng, sau đó làm cha, thì chính những cái mặt đó, đó trở thành là cái rào dậu văn hóa cho mỗi gia đình, làm cho vợ và con em của mình không thể mê tín dị đoan, không thể đi theo các tôn giáo khác dầu bị dụ đạo, không thể mất gốc rễ tâm linh văn hóa của đạo Phật được. Thì người nam nào cũng là thầy tu ra đề hết. Rất là hay. Còn ở Việt Nam mình á, thầy tu mà ra đề đó thì bị đánh giá thấp, cho nên là tu sĩ ra đề bị mặc cảm mình là một người thất bại, là nhiều Phật tử dùng cái từ rất nặng, phá chay phạm giới em không tu được nữa, ra đời duyên làm tu sĩ không được thì làm cư sĩ. Nói theo Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, một bậc cao tăng của thế kỷ 20 đó, là những người đi tu ra đời đó là hai mái tóc một tâm hồn. Giai đoạn đi tu á là không có tóc, tức là đầu trọc. Khi ra đời về nhà thì có tóc tại gia, nhưng mà cái tâm hồn đó nó vẫn lúc nào cũng nghĩ về đạo hết, đã được huấn luyện về Phật pháp rồi, đâu có thể bỏ được, đâu có mất đi được. Cho nên hãy để cho những hạt giống đó có cơ hội tiếp tục phục vụ Phật giáo và xã hội. Cho nên là các Phật tử cần phải thay đổi nhận thức. Còn trong nền văn hóa của Phật giáo Nam truyền đó, tu sĩ nào ra đời đó, ở xã hội đó, vai trò của họ luôn luôn là cao hơn những người không đi tu và đi tu ít hơn. Người ta trọng như thế. Khi còn tu đã trọng rồi, khi xuất tu vẫn tiếp tục trọng. Vậy văn hóa này nó rất là gắt gao. Ví dụ một vị thượng tọa gần lên hòa thượng mà không muốn tu nữa ra đời, trước đó thì ông ấy có nhiều đệ tử xuất gia và thậm chí làm sư ông của nhiều thế hệ, mà khi ra đời rồi đó thì ngày hôm sau gặp đệ tử của mình cũng phải quỳ chắp tay bình thường, đóng vai trò là một Phật tử rồi, tức là ở vai vế nào thì đóng trọn vai vế đó. Vậy lúc đó ông không có đóng là tôi đã từng là thầy của ông thì tôi ứng xử là thầy. Còn á, các tu sĩ mà xuất gia với một vị mà ra đời rồi đó thì vì lòng khiêm tốn vẫn phải xưng với cái người cư sĩ đó là thầy và xứng con. Thì cái ông thầy này cũng phải xưng một cách khiêm tốn với vai trò là cư sĩ mới. Đó là văn hóa của Phật giáo Nam Tông. Cho nên là khi mà đi tu á, mà ta tổ chức cái lễ rất là linh đình, nó còn hơn là rước dâu nữa. Ở Thái Lan, Lào, Campuchia, khi mà đi tu á, cái người đi tu được kiệu ở trên một cái kiệu, người ta làm hoành tráng, trang nghiêm, đẹp đẽ, vừa đi vừa đánh trống, vừa dâng hoa, vừa cúng dường để mà chào làng vậy đó, rằng là ở xóm mình có một người đi tu trở thành một nhà tâm linh trong tương lai để chúc tụng và mong cho người đó tu thành tựu được cái công đức quý. Đến cái thời hiện đại này, truyền thống văn hóa tốt đẹp đó vẫn tiếp tục đang ngự trị trong đất nước Thái Lan, Lào, Campuchia, chứ không phải như các nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên đi tu phải chống chui chống nhủi vì cha mẹ phần lớn bị ảnh hưởng Do Giáo và không có đạo. Con em đi tu bị sức ép tâm lý rất lớn vì cứ mang cái mặc cảm rằng mình bất hiếu, mình không được cha mẹ đồng ý. Thì đó là một vài điều liên hệ đến lý tưởng xuất gia, giá trị của người xuất gia và những cái quan điểm người xuất gia ở trong đạo Phật Đại Thừa cũng như là Phật giáo Nam truyền. Xin kết thúc tại đây.